Chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy cảm học hỏi lời Chúa với nhau. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta biết rằng Tết thì mùa xuân trăm hoa đua nở, cho nên chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự trang hoàng trong nhà thờ thì nó rất nhiều màu sắc, phải không ạ? Cho nên là hôm nay thì tôi sẽ có cái thì giờ để chia sẻ một cách tản mạn, nghĩa là nó cũng không có đi vô cái gì cho nó chính xác lắm, nhưng mà đi từ bông hoa sang bông hoa khác, từ màu sắc này màu sắc kia, để nói đến Tết Nguyên Đán, đặc biệt là của năm Kỷ Hợi, thì mà chúng ta biết rằng biểu tượng của nó năm Hợi là con heo, phải không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó. Bây giờ chúng ta đứng lên lắng nghe lời Chúa. Tôi xin được tuyên đọc ở trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn thứ 9. Câu 14 cho đến câu số 17. Nền tảng cho chúng ta suy gẫm. Rồi, tôi xin được đọc lời của Chúa tại đây. Khi ấy các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Năm mới thì theo như cái tập quán của người Việt Nam chúng ta đó, thì phải làm mới lại một sự. Nếu mà ở tại Việt Nam á, thì chúng ta biết rằng người ta làm mới từ trong ra ngoài nhà luôn, phải không? Cho nên là có khi người ta mua đồ mới về người ta thay đồ cũ, có khi tại nhà cửa của mình làm cho sạch sẽ mọi cái vật dụng ở trong nhà. Chỉ như vậy mà chúng ta thấy người ta cũng chuẩn bị cho mình, ai nấy đều có những cái bộ quần áo mới, đôi giày mới, mọi cái nó đều mới. Chúng ta biết rằng những cái món quà gửi đến cho nhau cũng phải là những cái mới nữa, cho nên tiền lì xì cũng phải làm sao tìm được tiền mới chứ không có được nữa. Cho nên có thể nói rằng đó, vì năm mới cho nên là mình muốn làm tất cả mọi sự đều làm. Và đây cũng là cái lý do hôm nay tôi với hội nhân cái mùa Tết đang đến, chúng ta sẽ nói về sự sống mới và nếp sống đổi mới. Sẽ thấy nương ở trên cái phần kinh thánh này á, thì khi có những người đó, tại sao ngài và các môn đồ của ngài không có kiêng ăn, không có cử ăn tiệc để ăn nữa? Vì bây giờ thì chúng ta biết rằng Chúa cùng với các môn đồ đã kêu gọi Ma-thi-ơ để trở nên sứ đồ, thì có một sự vui mừng lớn lắm, cho nên Ma-thi-ơ đã mời Chúa cùng với các môn đồ của Chúa, cùng với rất nhiều những bạn bè thân hữu của mình, nhóm hiệp lại trong nhà của mình để dự một cái bữa tiệc, có thể bày tỏ cái lòng biết ơn, niềm vui mừng lớn lao khi ông được biết Chúa và trở nên môn đồ của Ngài. Cho nên có nhiều người đã đến để họ kiện Chúa là tại sao mà họ lại không giống như những người Pharisee hay là những môn đồ của Jean Baptiste kiêng ăn mà lại còn ăn tiệc nữa. Và Chúa đã cho chúng ta biết rằng đó, lúc nào thì nên có sự ăn tiệc, còn khi nào thì mới là kiêng ăn. Và đồng thời chúng ta cũng thấy Ngài nói đến những cái điều rất là mới mẻ. Ở trong đó thì chúng ta thấy Ngài nói đến áo mới, rồi chúng ta cũng thấy Ngài nói đến bầu da mới và rượu mới. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến câu chuyện này để thấy được ý tưởng mà Chúa truyền dạy cho chúng ta về một tấm lòng được đổi mới và một đời sống được đổi mới. Trước khi chúng ta đi vào trong cái phần này thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu với quý ông bà chị em về Tết Nguyên Đán theo truyền thống của Việt Nam. Chúng ta biết rằng Tết Nguyên Đán của người Việt nói riêng cũng như là rất nhiều những dân tộc thuộc về Á Châu thì chọn không phải là năm dương lịch để bắt đầu cho một chu kỳ của năm mới, nhưng mà lại chọn năm chính xác không phải là âm lịch mà là âm dương lịch. Tôi nghĩ rằng điều này tôi đã từng chia sẻ hầu như là hàng năm vào dịp năm mới, nhưng mà nhắc lại không phải là thừa. Bởi vì đôi khi chúng ta cũng cần phải được nhắc nhở để chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của năm mới âm dương lịch theo truyền thống của Việt Nam, của Á Đông chung, cũng như là để chúng ta có thể hiểu rõ và không có bị một cái sự ngộ nhận. Đôi khi nó dẫn chúng ta đến cái chỗ là từ sự ngộ nhận hay là hiểu lầm đó thì chúng ta bị vấp phạm. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy rằng có nhiều người đó thì họ vẫn còn coi như là cái việc mà nói đến và giữ lấy cái Tết cổ truyền theo âm lịch đi, mình nói cho nó vắn tắt ha, theo âm lịch đó thì là không có thích hợp với niềm tin Cơ Đốc. Và thậm chí là khi nói đến năm của con này, con kia, con nọ đó thì người ta cho rằng cái điều đó là sai lạc, là mê tín. Cho nên bỏ nó đi. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái vấn đề này như thế nào, tại sao ngày hôm nay chúng ta vẫn còn giữ lấy cái Tết cổ truyền của Việt Nam là một. Cái thứ nhì, chúng ta vẫn còn gọi những cái hàng năm đều là theo năm âm lịch. Thí dụ như sắp tới đây là năm Kỷ Hợi. Cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ rằng đó là về âm dương lịch đó, hay là âm lịch chúng ta nói cho vắn tắt, thì nó bắt nguồn từ Trung Hoa. Tôi ý muốn nói là khi nó truyền vào Việt Nam, hôm nay chúng ta giữ lấy niên lịch này đó là nó từ Trung Hoa. Mặc dù chúng ta biết rằng về âm lịch thì nó đã có một cái nguồn gốc lịch sử xa xôi lắm, từ cái vùng Trung Đông, là cái nôi của lịch sử nhân loại, là cái nơi mà chúng ta biết rằng Chúa đã dựng nên vườn Eden cũng như là tổ phụ của loài người là Adam và Eva tại khu vực đó. Thì từ thời rất là xa xưa, có thể nói rằng 4.000 năm hơn thì đã có cái âm lịch rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng về sau có những cái sự chuyển đổi, và ở tại Trung Hoa đó thì người ta đã lập ra cái niên lịch là âm dương lịch, tức là theo cái sự vận hành của mặt trời và kết hợp với sự vận hành của mặt trăng. Cho nên nó gọi là âm dương lịch. Và điều này nó đã có từ thời của vua hoàng đế của Trung Hoa, mà tên thật của vị hoàng đế này là Công Tôn Hiên Viên. Khoảng 2.600 năm trước Chúa là nó rất là xa xưa. Và chúng ta biết rằng khi mà lập ra cái niên lịch như thế này đó thì hoàn toàn không có mang một cái mục đích, một cái ý nghĩa gì về cái khoa chiêm tinh tử vi, bói toán gì cả, mà chỉ là để giúp cho người ta có thể phân biệt ngày tháng trong năm để mà cho mọi cái sinh hoạt của người dân thôi. Và người ta căn cứ vào những cái sự chuyển dịch của các tinh tú ở trên bầu trời, trong đó có mặt trời, mặt trăng cũng như là các ngôi sao. Và họ nhìn xem cái vị trí của các thiên thể đó để ra, và họ chọn các thiên thể đó để định làm các chu kỳ hay là các thời điểm của niên lịch này. Họ căn cứ trên các ngôi sao hay là các thiên thể, không phải căn cứ trên những con vật, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, thời xưa thì không phải là ai cũng đều có cái điều để mà được hành chữ nghĩa đâu. phần lớn đều là những người thất học hay là chỉ biết chút chút gì đó thôi. Và chúng ta cũng biết rằng đó là phần lớn người dân vào thời xa xưa thì họ sống theo nông nghiệp mà, để làm nông thôi. Cho nên họ rất là cần biết những cái kỳ của con trăng, cái sự chuyển động của thời tiết, của mùa màng, rồi của những cái dòng nước lên nước xuống đồ này kia đó, để mà người ta có thể làm việc canh nông. Và vì phần lớn đều là nông gia thôi, do vậy đó thì những người mà họ làm lịch đó, để giúp cho người dân, nhất là nông dân, họ dễ nhớ được những cái thời điểm của niên lịch, thì họ mới chọn một số những con vật rất là quen thuộc, gần gũi với cái đời sống của con lúc bấy giờ. Ví dụ như con gà, là con chuột, hay là con rắn, hay là con heo, đồ vân vân, phải không? Trong đó chỉ có một con vật huyền thoại, đó là con rồng, để giúp cho người dân người ta dễ nhớ. Chứ còn bây giờ mình, nếu mà thời xưa mà nói tới thí dụ như là hỏa tinh rồi kim tinh rồi gì gì đó, thì người dân họ đâu có biết mấy cái điều thuộc về thiên văn như vậy. Nhưng mà nói cái con này con kia là người ta dễ nhớ lắm. Thì đó là lý do tại sao mà người ta đã chọn một số những con vật để gắn nó vào với từng cái danh gọi trong suốt cả cái niên lịch đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó, khi nói đến Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi gì đó, thì Tý không phải là chuột, Sửu không phải là trâu. Bởi vì những cái danh đó người ta đã căn cứ trên rất là nhiều cái yếu tố khác nhau, đặc biệt là ở trên các thiên thể để người ta định ra. Nhưng mà đối với người dân thì người ta phải lấy một con vật gắn nó vào làm biểu trưng giúp cho người ta dễ nhớ. Ví dụ như nói Tý, mà nếu nói sao gì đó, kim tinh gì đó, thủy tinh gì đó, thì người ta không thể nào người ta biết được. Mà nhưng mà nói con chuột thì người ta dễ nhớ. Đó là lý do người ta cố gắng để minh họa một cái chòm sao nào đó ở trên bầu trời. Nó giống giống hay là có cái gì nó hơi dính tới chút xíu đó, thì nó gắn với một con vật làm cho người ta dễ nhớ thôi. Và chúng ta đã hiểu được tại sao mà có những cái danh gọi như vậy ở trong cái niên lịch này. Đó là điều chúng ta cần lưu ý. Và hoàn toàn không nhằm một cái mục đích hay là mang một cái ý nghĩa gì về chiêm tinh, bói toán, tử vi gì ở chỗ này cả. Và cái khoa tử vi á, thì lịch sử ghi lại cho chúng ta đó là do một người tên là Hy Di Trần Đoàn. Và người này đó thì lịch sử ghi lại cho chúng ta là ông sanh vào khoảng năm 888 cho đến năm 893 sau Chúa. Tôi nhắc lại để chúng ta thấy cái niên đại nó khác nhau. Cái đó là âm dương lịch thì nó đã xuất hiện từ thời của vua hoàng đế Trung Hoa 2600 năm trước Chúa. Trong khi đó thì khoa tử vi bởi Hy Di Trần Đoàn thì được lập ra vào khoảng gần 1000 năm sau Chúa là. Như vậy là nó cách khoảng nhau đó, cho chúng ta thấy rằng đó là khoảng chừng là 3500 năm là ít nhất. Nó cách khoảng nhau đến một cái khoảng cách như vậy. Cho nên hai cái điều này á, nhiều nếu chúng ta không có hiểu thì chúng ta sẽ có thể ngộ nhận về cái việc áp dụng cái âm lịch. Thật ra thì Hy Di Trần Đoàn ông chỉ dựa trên cái niên lịch đã có sẵn để mà ông lập ra khoa tử vi thôi. Nó nhằm có ý nghĩa bói toán, đoán này đoán kia đoán nọ gì đó. Chứ còn thật sự thì ông không phải là người sáng lập ra về cái âm lịch, mà chỉ lấy cái lịch sẵn rồi ông đưa cái khoa tử vi của mình vào trong đó. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Như vậy thì cái vấn đề của chúng ta ở đây, chúng ta nhận diện ra một cách rõ ràng là âm lịch nó có ý nghĩa và mục đích như thế nào. Còn khoa tử vi thì nó có ý nghĩa và mục đích ra sao khi nó áp dụng cái việc đó. Nó cũng giống như chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đó, thì đối với thế giới Tây Phương thì người ta chọn dương lịch, nghĩa là căn cứ trên cái sự chuyển động của mặt trời để người ta lập ra cái niên lịch đó. Và rồi trong dương lịch á, thì chúng ta thấy cũng có những nhà bói toán chiêm tinh, người ta cũng lấy cái dương lịch đó để người ta đưa cái khoa chiêm tinh bói toán gì đó vào trong đó. Có đúng vậy không? Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là cái vấn đề nó không phải là những cái người bói toán gì đó là họ đã lập ra cái dương lịch đó. Không phải, nhưng mà họ lấy cái lịch đã có sẵn rồi họ đưa cái tin bói toán gì của họ vào thôi. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó, Chúa dạy chúng ta là chúng ta không có bị rơi vào trong cái sự mê tín, bởi vì không có con vật hay là không có một vật thể nào mà nó kiểm soát được cái vận mệnh của con người cả. Chúng ta là do Đức Chúa Trời lập ra, Đức Chúa Trời có chương trình trên cuộc đời của mỗi chúng ta, Ngài có định mệnh cho mỗi đời sống của chúng ta, chứ không phải vật vật thể nào mà nó có thể quyết định trên con người chúng ta. Đó là điểm mà chúng ta phải thấy. Do vậy thì tin vào khoa chiêm tinh tử vi bói toán là một sự mê tín, là một cái sự ngu muội, là một sự tối tăm. Cái điều đó nó bắt nguồn từ con người trong những cái sự sai lạc. Ngay cả cái khoa tử vi của Trần Đoàn thì chúng ta biết rằng nó chỉ kéo dài trong vòng 60 năm thôi. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là tuổi thọ của con người là cao lắm, cho nên sau tuổi 60 rồi áp dụng, nếu mà đúng khoa tử vi hồi xưa đó là không áp dụng được. Cho nên bây giờ người phải chế biến ra thêm. Sau 60 tuổi đời thì bây giờ nếu muốn áp dụng khoa tử vi thì phải làm sao? Cho nên tất cả nó chỉ là những cái quan niệm của con người, ý tưởng của con người, chứ nó hoàn toàn không có đến từ Đức gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta không có áp dụng khoa tử vi vào trong sinh hoạt của đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái việc nếu chúng ta áp dụng âm lịch, mặc dù ngày hôm nay thì cái việc này ngay cả đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng ít khi nào áp dụng lắm. Ta cũng không có áp dụng gì cả. Chẳng qua là giữ một số cái nó mang cái tính truyền thống. Tôi muốn nói rằng trừ ra những cái người mà áp dụng nó cho cái chuyện chiêm tinh bói toán tử vi, cái chuyện đó là sai rồi. Nhưng mà ngoài ra đó thì chúng ta biết rằng người ta cũng không còn áp dụng cái âm lịch đó. Nhưng mà cái Tết cổ truyền thì cái điều đó không có là gì cả. Và chúng ta phải biết rằng đó, nó không có dính dấp gì tới cái chuyện mà mê tín hay là cái chuyện bói toán tử vi gì chỗ này cả. Đó là cái điểm chúng ta phải thấy. Nhưng nếu chúng ta dùng cái âm lịch đó để mà chúng ta định ra những cái niên lịch, niên đại, tuổi tác của mình, thì cái điều đó không có gì là sai hết. Ví dụ như tôi nè, tôi là năm sanh năm Đinh Dậu. Và nếu có ai hỏi tôi về năm âm lịch thì tôi cũng nói tôi sanh năm Đinh Dậu nè. Tôi không có sợ gì cả. Để xác định là năm nay tôi bao nhiêu tuổi thôi. Cho nên cái vấn đề đó là không phải là năm Đinh Dậu tôi cầm tư gà, con gà nó tôi giống như gà mổ mổ hay là ăn gà què ăn quẩn cối xay, cái chuyện đó là tầm bậy, cho nên là mình không có áp dụng cái đó. Nhưng mà hỏi về vấn đề tuổi tác thì ok, đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rõ. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là ngày hôm nay một số những tín hữu tín lành đôi khi họ nghĩ rằng chúng ta ngày hôm nay chỉ áp dụng dương lịch thôi, vì dương lịch nó mới đúng. Như vậy mà muốn nói cái gì về cái vấn đề áp dụng dương lịch? Nếu mà chúng ta dùng dương lịch để định ra niên đại, tuổi tác hay là những cái thời điểm thì cái điều đó là đáng. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng đó, ngay cả cái việc mà trong dương lịch đó, thì người ta căn cứ trên nhiều điều mà vốn bắt nguồn từ sự thờ lại ngẫu tượng giáo, đa thần giáo của Hy Lạp, của La Mã. Cho nên thí dụ như bây giờ chúng ta nói đến những cái tháng của dương lịch đi. Thì thí dụ như trong tiếng Anh, tháng Giêng là January phải không? Thì vào thời xưa đó là người ta thờ thần Janus. Thần Janus thì có hai cái mặt. Tại vì tháng Giêng á, là vừa cái mặt ở đằng sau là nhìn về cái năm cũ, còn cái mặt ở đằng trước là nhìn về cái năm mới. Nó là một vị thần có hai cái mặt, của người Hy Lạp cũng như là người La Mã. Cho nên á, người ta đặt tên theo vị thần đó cho cái tháng đầu tiên trong năm. Rồi thí dụ như là February, thì February có nghĩa là tôn vinh nữ thần tình ái. Rồi March, thì Mars là thờ thần Max, thần chiến tranh. Hay là April là nữ thần Aphrodite, của Hy Lạp và Venus của La Mã đó, thì chúng ta biết rằng đó là nữ thần sắc đẹp, thần vệ nữ đó. Rồi Mê là Maya, là nữ thần sinh trưởng của Roma. Hay là June là nữ thần tình ái Juno. Hoặc là July, July thì lấy cái tên của Julius Caesar. Và August là hoàng đế Augustus của đế quốc La Mã đó. Họ lấy tên của hai vị hoàng đế này, và ngày xưa người ta thờ hoàng đế như là một vị thần, là con của các thần xuống để mà cai quản thế giới. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng, nếu bây giờ nói nữa thì nó rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái điều này á, nó cho chúng ta biết rằng từng cái tên của mỗi một tháng trong năm á, đều là để tôn vinh một vị thần nào đó của người Hy Lạp hoặc là của người La Mã thời xưa. Vậy thì nếu nói rằng Cơ Đốc nhân ngày hôm nay chúng ta áp dụng cái dương lịch đó với những đầy những danh xưng của thần tượng thì có đúng không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu cái chuyện đó. Ngày xưa người ta có thể làm điều đó, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gạt bỏ những cái ý nghĩa đó đi. Nó chỉ là để giúp cho chúng ta có thể nhận biết được cái sự khác biệt nhau trong từng thời điểm của niên lịch thôi. Thì cái điều đó không có gì là sai, cái gì không có gì là chúng ta phải kỵ đó. Hay là ngay cả bây giờ chúng ta nói 7 ngày trong tuần, thì 7 ngày trong tuần nó cũng có những cái danh xưng của các thần được gắn ở trên đó để tôn vinh các thần này nữa. Chủ nhật chẳng hạn, bây giờ chúng ta nói là hội thánh nhóm hiệp lại vào Chủ nhật, on Sunday. Sunday là ngày thần mặt trời, Sun. Monday là Moon đó, là ngày để tôn vinh thần mặt trăng. Và mỗi một ngày ở trong tuần á, nó đều cho chúng ta thấy được á, là để họ tôn vinh một cái vị thần nào đó. Wednesday tức là thần Mercury, nếu mà chúng ta thấy ở trong tiếng Pháp là Mercredi, nó trại ra của thần Mercury, thì đó là thần tài hay là thần thương mại, thần mà tiền bạc rồi đó của người La Mã. Cho nên nếu mà chúng ta nói ra thì chúng ta sẽ thấy đầy dẫy thần tượng ở trong các danh gọi của dương lịch. Như vậy thì Cơ Đốc nhân có nên áp dụng dương lịch không? Vấn đề là chúng ta áp dụng nó cho mục đích gì thôi, và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của nó là gì thôi. Thì chúng ta sẽ gì phải bị kỵ cái này, kỵ cử kia gì không có. Cho nên tôi muốn nói để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ. Bởi vì bây giờ cái gì người ta vẫn có thể mê tín hóa nó, thần thánh hóa nó, thì cái vấn đề là chúng ta gạt bỏ những cái điều đó đi. Nếu mà cái điều đó là nó sai lạc đối với Thánh Kinh thì chúng ta gạt bỏ nó đi. Ngay cả cái ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh là 25 tây tháng 12 đó, thì chúng ta biết rằng đó là cái ngày mà tôn vinh thần mặt trời của người La Mã. Và ngày đó hoàn toàn không phải là ngày Chúa Giêsu Giáng Sinh. Người ta chỉ lấy một cái kỳ lễ lớn trong năm đối với đế quốc La Mã vào thời xưa, để bây giờ người ta chuyển đổi nó trở thành cái ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Thì cái điều đó đâu có gì là sai đâu. Có nhiều người ngày hôm nay đóng luôn cả cái việc giữa ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 25 tháng. Tại vì người ta nói cái nguồn gốc của cái ngày đó là người ta tôn vinh thần mặt trời. Nhưng mà không, chúng ta biết rằng đó, mặc dù ngày xưa nó như vậy và bây giờ nó đã chuyển đổi, nó đã cơ đốc hóa cái ngày đó thì tốt thôi. Và cũng không phải là xác định là ngày đó là ngày Chúa Giáng Sinh nữa, mà chỉ là chọn một ngày vốn dĩ đã là một cái kỳ lễ lớn ở trong năm để mà mình có thể lập nó thành một cái ngày mang cái ý nghĩa cơ đốc. Chứ điều đó không có gì là sai hết. Đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Cho nên mình nãy giờ mình đi hơi lòng vòng tản mạng rồi đó ha. Yeah. Để giúp cho chúng ta có thể hiểu được phần nào, để chúng ta không có bị ngộ nhận mà nó dẫn tới những cái sự vấp phạm đôi khi không cần thiết, và thậm chí là đôi khi chúng ta chống đối những cái điều mà chúng ta chưa hiểu biết tới nơi tới chốn. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học ở trong Matthew đoạn 9. Ở đây tôi muốn nói đến một cái vấn đề. Trước hết á, mùa Tết là cái mùa mà chúng ta, người Việt chúng ta gọi là ăn Tết. Cho nên là Tết là nói tới chuyện ăn. Mà ăn là ăn nhiều ngày, mà ăn tiệc, ăn cao lương mỹ vị chứ không phải là ăn cơm bình thường, đúng không ạ? Và bây giờ ở đây câu chuyện này ghi lại cho chúng ta lúc bấy giờ thì Chúa cùng với lời mời của gia đình Matthew, vốn là một người thâu thuế, được Chúa kêu gọi thì ông được cứu, và sau đó thì còn được Chúa gọi làm môn đồ, cho nên ông vui mừng lắm. Với lòng biết ơn Chúa thì ông tổ chức một cái bữa để mà tạ ơn Chúa, và thứ nhì là để giới thiệu về Chúa cho những người trong thân bằng quyến hữu của mình được biết Chúa nữa. Nhưng mà có nhiều người Pharisee nơi cái việc làm của Chúa, và họ mới nói rằng đó là tại sao á, Chúa vốn dĩ giống như là họ coi Ngài giống như là một tu sĩ, họ coi Ngài giống như truyền giáo truyền đạo, cho nên bây giờ đáng lý là phải khép mình và chuyện kiêng cử, kể cả ăn uống. Chúng ta biết là có rất nhiều những cái quan niệm về tôn giáo á, là người ta ăn chay, người ta phải kiêng ăn cái này, cử ăn cái kia, và kiêng cử rất nhiều điều ở trong cái nếp sống của mình, vì là tu hành thì phải như vậy chứ. Nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt trong Cơ Đốc giáo, trong đạo của Chúa thì không ạ. Mà chúng ta thấy rằng trong đạo của Chúa là thôi tiệc tùng liên miên. Trong đạo của Chúa là chỉ có hát ca ngợi Chúa, chứ không phải là tụng kinh gõ mõ hay là sầu thảm, không có cái chuyện đó. Mỗi khi đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để tương giao, để thờ phượng Ngài, thì nó là một sự vui mừng lớn lao lắm. Bởi vì chúng ta được tương giao với đấng tạo hóa mình, là đấng chủ tể của toàn cả vũ trụ, là đấng ban hơi sống sự sống cho muôn loài, và là đấng bảo tồn sự sống cho muôn loài. Ngài là đấng tạo hóa của muôn vật. Mà bây giờ chúng ta nếu mà được cứu, chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người thân ở trong gia đình của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây Chúa đã nói đến cái hình ảnh đó, là sự hiện diện của Ngài giữa vòng các môn đồ giống như là chàng rể vậy đó. Trong tiệc cưới không có một cái tiệc nào mà nó vui mừng bằng tiệc cưới. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng tiệc cưới là một cái biểu tượng của một mối tương giao trong tình yêu, trong cái cực điểm của những cái điều hạnh phúc. Cho nên chúng ta biết rằng ngày cưới, tiệc cưới là nó là một cái sự vui mừng. Và có khi nào trong tiệc cưới mà kiêng ăn không? Nếu mà chúng ta biết vô trong tiệc cưới mà có người kiêng, thì chúng ta biết cái người này cho có vấn đề. Người đó có cái gì đó nó trục trặc đối với chú rể hay là cô dâu. Hả? Có khi là thương thầm trộm nhớ gì đó không biết, hay là tình yêu đơn phương gì đó, rồi bây giờ em lên xe hoa đi về nhà chồng. Ví dụ vậy. Cho nên là anh như con sâu nằm trong kén rễ gì đó. Cho nên đó là thất tình. Cái mối tương giao giữa mình với chú rể hoặc là cô dâu gì đó, nó bị trục trặc cái gì đó, cho nên là mới kiêng ăn thôi. Ăn không vô. Hoặc là những cái người vì có lòng ganh ghét gì đó, cho nên họ không có muốn dự tiệc cưới, không muốn ăn tiệc cưới. Chứ mấy người đó là mấy người có vấn đề, mấy người nó có trục trặc. Chứ còn trong cưới á, thì chúng ta biết rằng nếu mình là ngay cả trong cái vòng thân bằng quyến hữu á, thì sao? Thì chúng ta đó là biết rằng cái ngày đó là cái ngày của sự ăn tiệc, chứ không phải là ngày kiêng ăn đâu. Và hơn nữa chúng ta lại thấy ở đây đó, nói đến một cái điều như thế này. Câu số 10, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Làm sao có kiêng ăn được trong chỗ đó? Ở đây chính là những người giống như là bạn của chàng rể hay là phụ rể. Và hơn thế nữa, ta phải biết rằng về sau Chúa còn ví sánh chúng ta nó giống như là cô dâu rồi đó. Nhưng mà ở đây là những bạn hữu của chàng rể, chúng ta là những khách mời để dự tiệc cưới. Đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy, cho nên không có kiêng ăn. Chúng ta phải biết khi nào thì mình có thể kiêng ăn. Mà nếu nó là một cái ngày vui, là cái ngày ăn chứ không phải là ngày kiêng ăn. Và nhất là ở trong Chúa, chúng ta muốn nói đến cái việc ở đây là một cái sự vui mừng lớn mà Chúa đem đến cho đời sống chúng ta, là những người được cứu. Chúng ta được trở nên bạn hữu với Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai? Thí dụ như bây giờ đó mà ông Donald Trump đó, ông mời tôi đi dự một cái tiệc trong Bạch Cung. Ông nói là ông giới thiệu: đây là bạn hữu tôi. Mục sư Tuấn là bạn hữu tôi, hãnh diện không? Hay là buồn rầu quá thôi, tưởng gì bạn hữu với tổng thống Mỹ buồn rầu quá thôi kiêng ăn, có không? Dạ không, nếu mà ông mời tôi vào trong đó mà dự tiệc cưới nữa, cái tiệc của Bạch Cung đi nữa, thì đó là một cái sự vui mừng, là vô đó là cơ hội à. À, tôi sẽ nếm hết tất cả những món ăn trong đó, ô nữa chứ đừng nói, quá đặc biệt đi đúng không? Cho nên là xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta là bạn hữu của Chúa. Phải có sự vui mừng mỗi khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa để tương giao, để thờ phượng Ngài. Và khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời thì cũng vậy nữa, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Chúa Giê-xu Ngài đến trong thế gian này để thực hiện những cái công tác và chức vụ của một đấng cứu thế. Tại đó Ngài phải chịu chết, đau thương, sỉ nhục trên cây thập tự vì cớ Ngài trả giá thay cho tội lỗi của loài người để cứu chuộc con người. Dầu vậy đó thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó là Ngài đã được sức bằng dầu vui mừng. Ngài đặt sự vui mừng trước mặt mình, khinh điều sỉ nhục và chịu lấy thập tự giá. Chứ không phải là vì cớ Ngài chịu thương khó như vậy rồi cái là Ngài sầu thảm rồi, lúc nào cũng tuyệt vọng ủ rũ, không có. Ngài biết cái con đường đi đó nó dẫn tới cái cứu cánh, cái mục đích là sự vui mừng lớn. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và ai nhận biết Chúa cho cuộc đời của mình á, giống như khi Chúa Giê-xu Ngài giáng sinh để ban sự cứu chuộc cho con người và ban sự sống đời đời cho con người, thì đó là một tin lành, nó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Phải vui mừng nhỏ đâu, cũng không phải là vui mừng cho một dân, mà là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này, để có được cái sự vui mừng trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó là cái mối tương quan giữa mình với chàng rể trong tiệc cưới. Thì bây giờ mình phải như thế nào? Nếu bây giờ chúng ta được mời vào trong tòa Bạch Cung để giữ một cái bữa tiệc do Tổng thống Donald Trump khoản đãi, thì chúng ta phải chuẩn bị quần áo đúng không? Thì kiếm cái quần nào mà cũ cũ, bộ đồ nào cũ cũ mà nó rách tùm lum đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người là trả giá đắt để mua đồ rách bận. Nhưng mà đó không phải là đồ cũ, không phải đâu mà nha. Nó đồ mới à. Cái đó là chuyện thời trang thôi, chúng mình không miễn bàn đi. Nhưng mà bây giờ mình mời được vô Bạch Cung thì chúng ta kiếm đồ bộ quần áo nào mà ra ngoài chỗ garage xe đó. Kiếm cái bộ quần áo nào chúng ta hay là lau sàn gì đó. Rồi bây giờ chúng ta bận vô có không ạ? Không có hả? Đi dự tiệc cưới mà ai mà bận cái bộ đồ rách nát như vậy? Không có. Thôi bây giờ lỡ nó rách rồi thì bây giờ vá lại. Bây giờ chúng ta vá lại. Thì bây giờ vá làm sao? Chúng ta đi vô trong tủ quần áo của mình. Tôi bây giờ ở bên Mỹ này tôi thấy là người ta không có tủ quần áo. Người ta có cái phòng quần áo. Chứ không có cái tủ quần áo, mà vô cái phòng quần áo không? Người ta đi vô trong đó kiếm bộ đồ nào, đồ vía, đồ mà đẹp nhất của mình, đồ mà mới nhất, đắt tiền nhất. Cái chúng ta mới lấy đó ra, chúng ta cắt ra từng mảnh. Lấy mấy cái mảnh của cái bộ đồ mới đó, chúng ta mới vá nó vô cái bộ đồ cũ mà nó bị rách nát. Để đi dự tiệc ở trong Bạch Cung có không ạ? Nếu ai làm điều đó chắc người này cũng... Nên cho người đó vô bệnh viện Biên Hòa ở Việt Nam là vô chỗ gọi là bệnh viện Biên Hòa đó, bệnh viện tâm thần đó. Chứ không ai làm như vậy cả. Nhưng có một điều nói như thế này nè, không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Và ở đây không phải là lấy một cái mảnh của một miếng vải mới để vá một cái bộ đồ cũ đâu bà anh chị em. Chúng ta đối chiếu với ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 5 thì cùng kỹ thuật cái câu chuyện này đó thì có nói như thế này. Câu số 36, Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Cho nên ở đây là một cái áo mới người ta cắt nó ra, lấy một miếng rồi mới đi vá vào cái bộ đồ cũ. Thành ra một cái bộ đồ vá víu. Chúng ta có khi nào thấy có cái người mà bận đồ vá víu, vá chằng, vá đục suốt từ trên xuống dưới trong cái bộ đồ của mình không? Có khi nào ta thấy không? Ở bên Mỹ tôi không biết có không, chứ Việt Nam mình thỉnh thoảng thấy có. Có mấy ông tu sĩ mà đi cực á, bận nguyên bộ đồ hả, cà sa vá víu tùm lum á, rồi đi khất thực là đi xin á, xin này xin kia bận nguyên bộ đồ vậy đó. Thì cái chuyện đó là tín ngưỡng của người ta đi, chúng ta không nói, nhưng mà nếu mà chúng ta bận cái bộ đồ đó mà đi thì không thích hợp chút nào. Chúng ta phải mặc bộ đồ nào cho thích hợp với cái người mời chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng thật ra ở đây á, Chúa còn dùng một cái hình ảnh mà ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22, Chúa nói về một cái tiệc cưới do một vị vua tổ chức cho hoàng tử cưới vợ. Và khi tổ chức như vậy đó thì mời người, những người không có xứng đáng gì cả, những cái người mà ở ngã tư ngã ba ngoài đường phố đó, nhưng mà mời ép vào cho đầy nhà. Nhưng mà cái điều kiện là gì? Tại vì nó là một cái bữa tiệc cưới của hoàng tử, của hoàng gia, cho nên phải mặc áo lễ, không phải mặc cái bộ đồ của những người mà ở ngoài đường phố mà có thể đi tiệc cưới của hoàng tử được. Nhưng mà biết vì họ không có điều kiện, không có khả năng thích hợp để dự một cái tiệc cưới của hoàng gia như vậy, cho nên vị vua này đã sắm sẵn những cái bộ đồ lễ. Nhưng mà có một người á, thì tự tin nơi cái bộ đồ gì đó của mình, không có chịu mặc cái chiếc áo lễ của vua. Cho nên chúng ta thấy rằng á, sau đó thì người ta nhận diện ra ngay và nói tại sao không chịu mặc. Nó là một cái sự khinh thường đối với vua. Và cái áo này có thể là một cái niềm tự hào của người này, tôi bộ đồ tôi thấy cũng đẹp vậy. Nhưng mà không, cái điều kiện thích hợp là của ông vua mời, và cái người đó không phải là xứng đáng, nhưng mà nó là một cái đặc ân mà vua dành cho, cho nên phải đáp ứng một cái điều kiện thích hợp. Và cái điều này là quan trọng của anh chị em. Mỗi khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta phải mặc cái gì cho nó thích hợp. Không phải là tại vì tôi thấy cái bộ đồ của tôi là thích hợp, mà cái bộ của mình với Chúa nó có thích hợp hay không, có được đẹp lòng Chúa hay không. Và ở đây chúng ta biết rằng cái bộ đồ này nó có nghĩa là cái gì. Ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, bộ đồ này chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Nó là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải được bao phủ bởi chiếc áo là Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta mới có thể thích hợp vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ lấy một cái chiếc áo rách nát rồi chúng ta lấy một cái mảnh đẹp đẹp gì đó chúng ta gán vào. Ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng những cái cũ phải bỏ đi, và chúng ta phải mặc một vài mảnh, nhưng mà hoàn vẹn một cái chiếc áo mới. Đó là chiếc áo của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên ở trong đoạn 13 của thơ Roma, Phaolô ông đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải lột bỏ cái chiếc áo của xác thịt đi, lột bỏ cái chiếc áo riêng của con người đi, và mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Hay là chúng ta xem ở trong thơ Galati, mình xem ở trong thơ Galati đoạn 3 đó, làm cách nào để chúng ta có thể được mặc lấy Chúa đây? Làm cách nào? Tôi muốn đọc câu 26, đoạn 3 câu 26-27. Vì chứng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Ở đây nói với chúng ta rằng đó, chúng ta trước nhất là bởi tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ trở nên con trai của Ngài, con trai của Đức Chúa Trời. Và cái điều ấn chứng cho chúng ta về điều này là báp têm. Báp têm để chúng ta được mặc lấy Đấng Christ vậy. Điều này thứ nhất tôi muốn nói, những người nào chưa tin Chúa đừng bao giờ cậy được cái chiếc áo công đức gì của mình hết đó. Nó chỉ là một cái chiếc áo rách vá víu mà thôi. Cho nên chúng ta phải lột bỏ những cái chiếc áo đó đi, và chúng ta chỉ cậy ở nơi chính công đức làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mặc lấy chính mình ngay để chúng ta trở nên con trai của Đức Chúa Trời. Và những người nào đã nói rằng mình tin Chúa phải chịu phép báp têm. Nó là một cái dấu chứng về việc chúng ta mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Tin ở trong lòng nhưng mà biểu lộ ra bên ngoài chính là chịu phép báp têm. Và phép báp têm không phải là do tổ chức giáo hội Tin Lành đặt ra, mà là do mạng lệnh của Chúa truyền. Ai tin và chịu phép báp têm thì được rồi. Cho nên đó là điểm mà tôi cũng cần lưu ý. Ai chưa tin thì hãy tin Chúa Giêsu để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và một người nào tin Chúa thì phải nghĩ đến vấn đề ấn chứng cho niềm tin của mình bằng phép báp têm. Vì ở đây nói với chúng ta rằng phải chịu phép báp têm trong Đấng Christ thì mặc lấy Đấng Christ vậy. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy rằng đó, mặc lấy Đấng Christ có nghĩa gì? Là chúng ta được hòa hiệp ở trong chính mình. Ngài, Ngài là cái chiếc áo bao phủ chúng ta. Cho nên đó là điều quan trọng. Và cái điều đó là trước nhất là để thích hợp với Chúa, để cho Chúa được đẹp lòng, để được Ngài chấp nhận chúng ta, thì chúng ta phải mặc cái áo lễ. Chúng ta phải mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, mặc lấy một cái chiếc áo hoàn toàn mới. Chúng ta rất là quen thuộc với câu chuyện được chép ở trong Luca đoạn 15 về người con trai hoang đàng. Người con trai hoang đàng á, giờ nói chuyện heo nè. Chúng ta thấy rằng là nó lìa khỏi nhà cha gì đó rồi nó đi, rồi cuối cùng chúng ta thấy sao? Thì nó đi chăn heo, rồi nó muốn ăn gì? Nó muốn ăn cắm heo, thì ta ăn vỏ đậu của heo, nói kiểu Việt Nam là ăn cắm heo gì mà cũng không cho nữa, không ai cho ăn hết á. Không cho nó. Có phải không? Cho nên nó đói quá, rồi bận đồ rách nát hôi hám. Cho nên nó mới nghĩ lại. Nó nhớ đến cha nhân từ của nó, giàu có của nó. Và nó mới quay trở về. Khi nó quay trở về, được cha lấy tình yêu thương, lấy sự bao dung, tha thứ, độ lượng mà tha tội cho nó. Rồi phục hồi lại cho nó địa vị làm con trong nhà. Đúng không? Và cái gì ấn chứng nó để khi nó trở về trong nhà cha, nó phải có một cái sự thích hợp. Nó không thể ở trong nhà cha mà bận cái bộ đồ hôi hám rách nát, toàn là mùi heo. Không thể như vậy được. Cũng phải là coi chỗ nào rách thì giống như là cha cho một vài miếng vải gì đó và vá víu nó lại. Không. Hãy lấy áo mới mà mặc cho con. Có đúng không? Lấy áo mới mặc cho con. Mang giày mới vô, đeo nhẫn mới rồi đó. Cái đó trước nhất là để thích hợp. Khi nó được ở trong nhà cha, ở trong cái mối tương giao với cha. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta phải nhớ. Phải lột bỏ cái áo cũ đi, cái áo đi chăn heo gì đó, áo rách nát gì đó, quăng bỏ nó đi và mặc lấy một cái bộ đồ mới. Đó là điểm chúng ta phải thấy. Nhưng mà cái sự tiếp theo là gì? Chúa nói đến cái hình ảnh của rượu mới ở trong một bầu da mới. Không chỉ nói đến cái bề ngoài như chiếc áo mới, như một cái bầu da mới chứa đựng, nhưng mà còn là cái nội dung ở bên trong, là nó phải đổi mới nữa. Nó phải là rượu mới. Không có lấy rượu mới mà đựng trong cái bầu da cũ, vì nó sẽ hủy phá. Cho nên bây giờ đang nói đến cái bề trong. Giống như người con trai hoang đàn khi ở về nhà á, thì nó được mặc cho một cái bộ đồ mới, mang giày mới để thích hợp với cha, để vui lòng cha, để thỏa lòng cha. Nhưng mà chưa đứa con, tại vì nó đang ở trong tình trạng là đói khát mà, nó bị thiếu ăn mà, phải không? Cho nên bây giờ cái vấn đề là con đang đói đây. Vấn đề là nó cần phải có cái gì đó để nó ăn. Vì vậy phải giết bọ con mập đãi tiệc. Phải có một cái gì đó ở bên trong, và cái điều này đem lại cái sự thỏa lòng cho đứa con. Cho nên điều này nói lên cho chúng ta về rượu mới. Một cái điều gì đó từ ở bên trong đem lại cho mình ý nghĩa và một cái sự tác động mới mẻ, đem lại sự thỏa lòng trong đời sống của mình. Cho nên ở đây là một cái sự tương hiệp giữa con người với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời với con người. Đều đem lại một cái sự thỏa lòng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nó phải có một cái sự đổi mới từ bên trong lẫn một cái nếp sống biểu hiện ở bên ngoài. Và tôi phải nói nhanh, ngày hôm nay á, ở trong hội thánh của Chúa có đôi khi nó có thể có bốn loại người khác nhau. Cái loại người thứ nhất á, loại người thứ nhất là cái loại người mà đi vô hội thánh của Chúa nhưng mà vẫn còn bận bộ đồ rách nát. Không có gì đổi mới cả. Nó chỉ về một cái đời sống rách nát, đời sống tội lỗi của mình. mà không có thay đổi gì cả, không có sự tái sanh, không có một cái sự biến đổi gì hết. Đi vô đó nhưng mà rồi thật ra thì đời sống không có gì biến đổi. Cái thứ nhì, có những người mà họ bận một cái chiếc áo vá, lấy cái chiếc áo mới cắt nó ra làm một số mảnh nào đó, vụn vặt gì đó, rồi mới đem vá nó vào trong cái bộ đồ cũ của mình. Đây là một số người họ có thể ca ngợi Chúa về đời sống của Ngài, về chức vụ của Ngài, về công tác mà Ngài đã làm, Ngài đã ban cho mình. Nhưng mà cắt vụn nó ra, tôi thích cái chỗ này thôi à. Tôi còn thiếu cái chỗ này, cái tôi lấy cái đó, tôi mới ná nó vào trong cái đời sống. Đó là một đời sống có đổi mới gì cả. Họ có thể là coi bây giờ nếp sống cơ đốc mình cũng phải chọn một số việc, hành vi nào đó, lời nói nào đó, trong thời điểm nào đó, một chỗ nào đó, vô nhà thờ cái vào hay vẫn là cái bộ đồ cũ vá víu thôi à. Đời sống không có một cái sự đổi mới toàn vẹn, áp dụng chút xíu, giữ một chút xíu, và họ tưởng như vậy đó là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa nói không, phải bỏ hết cái bộ đồ cũ và phải mặc lại nguyên một bộ đồ mới. Mà chúng ta phải nhớ rằng bận bộ đồ mới đó trong cả đời sống của mình, chứ không phải đi nhà thờ mới là vá vài cái điệu nhá nhá cho người ta thấy rồi tới chừng cái nhà thờ rồi đó là sống khác, trở về con người cũ của mình thì không được. Cái điều tiếp theo nữa, chúng ta thấy có những người á, người thứ ba là cái người mà chú trọng vào những cái chiều sâu tâm linh, sự sống ở bên trong, rượu mới ở bên trong. Họ vui thích vui hưởng tất cả những cái điều phước hạnh mới mẻ ở bên trong mình, nhưng mà họ không có thể hiện ra ở bên ngoài trong một cái bầu da mới. Quý anh chị em ơi, chúng ta phải nhớ như thế này nè. Cái chiếc áo mới lẫn cái bầu da mới, nó không chỉ về đời sống cá nhân của chúng ta thôi, mà nó còn chỉ về hội thánh nữa. Bởi vì hội thánh là cái chiếc áo mới của Chúa, hội thánh là cái bầu da mới chứa đựng chính Đấng Christ ở bên trong. Chúng ta ngày hôm nay mình có thể đựng nước đó ở trong một cái chai, nhưng mà nếu chúng ta đập vỡ cái chai đó ra thành nhiều mảnh thì chúng nó không có đựng nước gì được hết đó. Nước không có được chứa đựng ở trong những cái mảnh vỡ của một cái chai. Giống như một cái bầu da mà nó bị cắt ra, nó bể nát hết rồi đó, thì chúng ta biết không có thể nào lấy những cái mảnh của nó mà đựng rượu được. Nó phải là nguyên một cái bầu. Ở đó nó chỉ về hội thánh. Hội thánh chứa đựng Đấng Christ. Và khi chúng ta đến ở trong hội thánh của Chúa, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, dòng chảy của sự đem lại cho chúng ta một sự thỏa lập. Còn những người mà có một nếp sống tách rời khỏi hội thánh, nó chỉ là một cái bầu da bị rách nát, nó chỉ là một mảnh, thì nó không bao giờ có thể nhận được sự mới đâu. Nó không có chứa được. Bởi vì cái bầu da nó không chỉ là cái công cụ để chứa rượu ở bên trong, mà nó còn là cái công cụ để mình uống nữa. Thành thử đó là cái điểm mà chúng ta phải thấy rằng làm sao để chúng ta có thể uống lấy Chúa, uống lấy cái sự sống tươi mới từ nơi Ngài. Đó là ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phải có một cái sự nối kết chặt chẽ vào ở trong hội thánh của Chúa. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng vấn đề không phải chỉ là cái bầu da mới, nhưng mà bên trong thì trống rỗng. Chúng ta có thể đến sinh hoạt, tham dự nhiều cái hoạt động của hội thánh, nhưng mà nếu chúng ta không để Chúa làm chủ đầy dẫy ở bên trong lòng của chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ là một cái nếp sống trống rỗng mà thôi. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một cái điều đầy trọn. Một con người mới phải mặc lấy chiếc áo mới, và một cái bầu da mới nó phải chứa đựng rượu mới ở phía bên trong. Xin Chúa ban phước để giúp cho lời của Ngài buổi sáng hôm nay đem lại cho chúng ta một sự nhắc nhở. Và nguyện Chúa ban phước để chúng ta có một nếp sống hoàn toàn được đổi mới bởi một tấm lòng đã được đổi mới bởi Chúa. Chúng ta đứng lên cầu nguyện.